cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả.
Thưa bác Nguyễn Phương, cháu tên là Hiếu ở Virginia. Cháu có đọc sách của bác viết về tiểu sử và hoạt động của các nghệ sĩ tài danh trong nghệ thuật hát cải lương Việt Nam. Cháu được biết là nữ nghệ sĩ tiền phong Phùng Há năm nay đã hơn 90 tuổi và nghe nói là bà vẫn còn khỏe mạnh, bà đang sống trong chùa nghệ sĩ ở Gò Vấp. Xin bác cho cháu biết về ngày sinh, quê quán và những bước đầu khởi nghiệp của nữ nghệ sĩ Phùng Há, giờ được không ạ?
Chào cô Hiếu, tôi xin cảm ơn cô đã có nhã ý muốn biết về tiểu sử của nữ nghệ sĩ Phùng Há, một danh tài mà giới nghệ sĩ cải lương chúng tôi rất kính mến. Xem bà là một trong những người đầu tiên có công khai sơn phá thạch xây dựng nên nền nghệ thuật sân khấu cải lương Việt Nam. Bà Phùng Há tên thật là Trương Phụng Hảo, sinh ngày 30 tháng 4 năm 1911, tức là năm Tân Hợi, tại làng Điều Hòa, Tổng Thuận Trị, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho. Tính đến nay thì bà đã được 95 tuổi dương lịch. Bà đã phụng sự sân khấu hơn 80 năm kể từ giai hát đầu tiên năm 13 tuổi, đó là giai Giả Thị trong tuồng Hoàng Phi Hổ Quy Châu của soạn giả Nguyễn Công Mạnh. Phụng Hảo, họ Trương, gốc tích của dòng họ Trương là ở làng Phú Lạng, huyện Hạc Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ông Trương Văn Trưởng, cha ruột của nữ nghệ sĩ Trương Phụng Hảo, vì chơi quấn pháo vào biếm tóc của một người bạn, pháo nổ văng mất biếm, sợ bị tù tội nên ông mới bỏ trốn sang Việt Nam. Ông Trương Văn Trưởng đã có vợ bên Tàu, nhưng vì đang trốn chạy nên không mang vợ theo được. Ông Trưởng đến Mỹ Tho làm nghề bán thịt bò. Ông cưới bà Lê Thị Mai, người làng Điều Hòa. Hai ông bà có được với nhau 7 người con. Trương Tích Kỳ, con trai trưởng, Trương Ngân Hảo, gái, Trương Liên Hảo, gái, Trương Tích Quy, trai, đã chết lúc còn nhỏ, Trương Tích Trung, trai, Trương Phụng Hảo, gái, và Trương Nguyệt Hảo, gái. Bà Lê Thị Mai thường gọi Trương Phụng Hảo là Phùng Há, theo cách gọi của người làng quê Trung Quốc, nên Trương Phụng Hảo lấy nghệ danh là Phùng Há để tưởng nhớ mẹ mình.
Dạ, theo lời của bác, nữ nghệ sĩ Phùng Há là gốc Hoa. Vậy thì người trong trường hợp nào, do cư dân nào mà bà trở thành người nghệ sĩ tài danh của sân khấu cải lương Việt Nam?
Hồi đó tôi cũng hỏi cô Phùng Há như vậy đó. Cô Phùng Há cho là do sự an bài của tổ nghiệp. Cô Phùng Há cho biết là ba cô làm ăn ở Việt Nam rất phát đạt. Khi ông mất thì mẹ cô và các anh chị em cô đưa ông về mai táng ở huyện Hạc Sơn, Trung Quốc, do sẵn ở Việt Nam trao cho người anh cả là Trương Tích Kỳ quản lý. Khi mẹ cô và cô trở về Việt Nam thì anh Trương Tích Kỳ muốn chiếm đoạt cả gia sản nên định mua vé tàu đưa hai mẹ con cô trở về Hạc Sơn, chứ không cho ở chung một nhà như khi ba cô còn sống. Mẹ cô không muốn trở về tàu, sống trong thân phận của người vợ lẽ, một thân phận chẳng khác gì con sen hay ngỡ đỡ, nên mẹ cô dẫn cô về ở nhà với bà ngoại của cô trên chợ Dầu Nhỏ. Bà ngoại bù loa, mẹ cô đau yếu liên miên, Trương Phụng Hảo phải đi mò lạch, kiếm cá, kiếm tép để làm thức ăn nuôi bà và mẹ. Bà Tư Trung sớm thương tình dẫn Phụng Hảo tới làm công in gạch trong lò gạch của ông Ban Hoạch ở xóm Cổ Đúc. Tiền công in 100 viên là được 3 xu. Phụng Hảo làm không quen nên vừa làm vừa ca nghêu ngao cho đỡ buồn. Không ngờ những người cùng làm công trong lò gạch nghe khích quá, mới bảo cô ca cho họ nghe, họ phụ yên gạch để cho cô có tiền nuôi mẹ. Lúc đó ông Bảo Hải Cu, chủ gánh hát Tái Đồng Băng, nghe đồn có con nhỏ Sẩm Lai ca hay lắm, nên ông tìm tới. Nghe giọng ca của cô Phụng Hảo, ông thấy có thể đào tạo cho cô hát trên sân khấu Tái Đồng Băng, nên ông ký hợp đồng với cô, do mẹ cô đại diện. Ông cho mượn trước 50 đồng để lo thuốc thang và dưỡng nuôi bà ngoại cô. Lương của cô được 8 cắt mỗi xuất diễn, hai mẹ con theo gánh hát, được nuôi cơm và có chỗ ở. Lúc đó cô làm ở lò gạch, vừa làm vừa ca, chỉ được có 1 cắt mỗi ngày. Thầy tuồng Lê Công Mạnh và nghệ sĩ Nam Châu dạy cô hát, nghệ sĩ Tươi Chơi dạy cô ca. Phụng Hảo siêng năng, sáng dạ, nên chỉ trong một tuần lễ học là cô có thể đóng tuồng chung với các năm châu. Học xong tuồng nào thì hát tuồng đó. Ông bầu bảo lấy tên Phùng Há làm nghệ danh cho cô. Đó, bước đầu khởi nghiệp của nữ nghệ sĩ Phùng Há là như vậy đó.
Dạ thưa bác, xin bác cho biết thành phần nghệ sĩ và những tuồng tích của gánh hát Tái Đồng Bang trong lúc đó ra sao?
Thành phần nghệ sĩ gánh Tái Đồng Bang bên đầu thì có Phùng Há, Ba Nhàn, Ba Liên, Năm Phụng, Hai Quần. Hai Quần về sau là vợ của anh Ba Du. Bên kép có Năm Châu, Tám Mẹo, Ba Du, Từ Úc, Từ Anh, Hai Vong, Năm Tỷ. Nhạc sĩ Tư Chơi tức là Quỳnh Thủ Trung lúc đó đờn đoán. Anh Tư Chơi cũng có biết tuồng hát. Tuồng hát thì có các vở Hoàng Phi Hổ Quy Châu của Sở Giám Lữ Công Mạnh, vở tuồng Thôi Tử Thí Tề Quân, Mổ Tim Tỷ Can, Anh Hùng Náo Tam Môn Nhai của Sở Giám Lữ Thành Châu, vở tuồng Khúc Quan Vô Lượng, Tội Của Ai của soạn giả Tư Chơi. Phùng Há đóng cặp với Năm Châu được khán giả khen là rất xứng đầu, xứng kép.
Thưa bác, có phải chăng là từ Tái Đồng Bang này nảy sinh ra mối tình Năm Châu Phùng Há?
Theo tôi biết thì mối tình đầu của nữ nghệ sĩ Phùng Há là với nhạc sĩ kim soạn giả Tư Chơi. Nghệ sĩ Tư Chơi là người chồng đầu tiên của nữ nghệ sĩ Phùng Há. Họ có chung với nhau một đứa con gái đặt tên là Lý Vũ Trân. Lý Vũ Trân sinh năm 1927 và mất năm 1959 tại Sài Gòn. Vũ Trân mang họ Lý thay vì họ Quỳnh của cha là Quỳnh Thủ Trung. Vì khi cô được 3 tuổi, cha mẹ cô ly dị nhau. Mẹ cô gửi cô về quê hạt sang bên Trung Quốc cho dì của cô là bà Trương Liên Hảo nuôi dưỡng. Và vì vậy, Vũ Trân lấy theo họ của dưỡng phụ là nhà phú hào họ Lý. Lý Vũ Trân học rất giỏi, cô thông thạo 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Quảng Thoại, Quảng Đông và Việt Nam. Trong những năm 1957-1958, khi tiếp xúc với các phái đoàn nghệ thuật Ấn Độ, Mỹ Quốc, Trung Hoa Dân Quốc, đoàn nhạc gõ Pháp Quốc, Lý Vũ Trân là thông dịch viên của Hội Nghệ Sĩ Ở Hữu khi hội tiếp xúc với các đại diện và nghệ sĩ của các phái đoàn nước bạn. Lý Vũ Trân bị bệnh ung thư máu, mất tại nhà thương Grand vào tháng 12 năm 1959. Nữ nghệ sĩ Phùng Há có nhiều giai tuồng hát để đời, riêng giai Lữ Bố trong tuồng Phụng Nghi Đình, khi bà hát giai Lữ Bố, cố nữ nghệ sĩ Thanh Nga hát giai Như Thuyền, có một nhà thơ đã tặng cho Phùng Há mấy câu thơ. Mời quý khán giả nghe nghệ sĩ Phùng Há đọc mấy câu thơ.
Ánh mới tàn, ánh mới duyên, lặng lo lã bố đi Như Thuyền. Ai hay lã bố là cô ả, ngay đã tao từng hát dám quên. Bởi cho nó ra đi, tôi á, đi vào tôi hát tùy, tôi chăng bẩn thỉu. Còn bà, đại bước dặn trò là nhà mắt khẽ vẫn sai. Vì từng trẻ trở đi để khi tôi hát đi cô mặn ta ơi. Tấm khai cổ thai của tôi thọ hưởng những cầm tay xích khắc. Thì bà, khai cổ thai của bà là thai dài, những thủy hộ chuyên dài. Nhưng cái điều đó tôi không thất bại. Tôi chỉ chắc là có một điều. Tại sao mà khá sáng cho những thế này? Bà quên là đôi mình bà còn một hò máu bỏ rơi. Bà ơi, nếu tôi không có chuyện một mà trở về đây nhé, thì thầy ơi, thật cái tay của bà, tôi sẽ chịu suốt đời thẩm mi trong bóng tối. Thì bà mới nói trời ơi, trời ơi, người ta có chỉ biết tội cái tội, người ta hiểu được cái khổ. Mình cũng biết đâu, sau khi mình chưa ra khỏi cửa, một bên thì được một thân hình, còn một bên thì nó tan gian dữ. Mình thử nghĩ, một người đàn bà, chồng thì bị bắt, nhà tan của nó sẽ tan thân cái giấc giả bơ vơ. Vợ có một thân với nhưng thì còn ai gì dám chứa nữa mà. Ngủ trọ một đêm, ăn ở một bữa, thì ta cũng sợ già đi trang thai. Tôi vô nghiệp tôi phải chịu hoài dây giúp lời ai của mình. Tôi nói đi cùng ngày tối tôi không có đôi điều người mắt lên chết miễn sao cho chồng thoát khỏi đường quan khổ. Tôi nghĩ nếu tôi thương chồng mà thân thân tôi còn tiếc thì làm sao cho chồng thoát khỏi hàm oán bất công. Bây giờ cái thân tôi đã nát tan rồi mà chồng thì cũng không thoát khỏi được lao lý.
Vừa rồi là tiếp của cô bán quần áo trong dây lụ tuồn đời của lụ của sở giả Tư Trang.
Thưa bác, để tìm hiểu về nữ nghệ sĩ tài danh Phùng Há, ngoài những giai thoại về cuộc đời tình cảm của người nghệ sĩ tài năng Phùng Há, cháu hy vọng bác sẽ kể về một giai thoại nào đáng nhớ của nữ nghệ sĩ tài danh liên quan tới nghệ thuật sân khấu hoặc chuyện tình giữa hai tài năng lớn Nam Châu Phùng Há, có như lời người đồng đãi hay là không có. Cháu cũng muốn được biết trong thời gian dài gần 80 năm, nghệ sĩ Phùng Há đã cộng tác với những đoàn hát nào. Xin cảm ơn bác.
Vì thời giờ phát thanh có hạn nên tôi thấy cần thêm vài buổi phát thanh nữa thì tôi mới có thể trả lời đầy đủ các câu hỏi mà cô vừa mới đưa ra. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.